đàn VOV2.
Diễn đàn VOV2.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa được coi là gốc rễ của doanh nghiệp. Muốn chuyển đổi số thành công thì phải xây dựng được văn hóa doanh nghiệp phù hợp. Bởi đây là vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp đến yếu tố con người trong doanh nghiệp. Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số. Ngay từ những chặng đường đầu, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia luôn xác định văn hóa doanh nghiệp là nền tảng quan trọng để chuyển đổi số thành công. Liệu với một môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, đề cao tính nhân văn, coi trọng lòng nhân ái sẽ tạo thuận lợi như thế nào cho quá trình chuyển đổi số? Để đạt mục tiêu chuyển đổi số vào năm 2025, EVN-MPT sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào trong thời gian tới? Đây là chủ đề được chúng tôi bàn luận trong chương trình diễn đàn VOV2 hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời tham gia chương trình, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó trưởng ban tổ chức và nhân sự Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia.
Xin kính chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin
chào chị Thanh Hương.
Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa ông Nguyễn Hoài Anh ạ, trước hết thì ông có thể chia sẻ xem là từ thực tế của đơn vị thì văn hóa doanh nghiệp nó có một cái sức ảnh hưởng như thế nào từ cái quá trình chuyển đổi số của mỗi doanh nghiệp ạ?
Tổng ty Truyền tải Điện Quốc gia là một đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sứ mệnh của Tổng ty Truyền tải Điện Quốc gia chúng tôi đó là đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định và liên tục để cho các cái hoạt động về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng và thị trường điện Việt Nam. Kính thưa quý vị, thì trong thời gian vừa qua thì Tổng ty Truyền tải Điện Quốc gia chúng tôi đã xây dựng một cái nền tảng về văn hóa doanh nghiệp là mang đậm cái bản sắc của EVN-MPT. Và do vậy thì khi mà chúng tôi triển khai về chuyển đổi số ấy, thì cũng gặp được rất là nhiều những cái thuận lợi là do là được cái sự đồng tình và cái sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ và công nhân viên của tổng công ty. Thì ở đây thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh một cái ý về cái một trong những cái giá trị cốt lõi của văn hóa EVN-MPT, đó là cái sự tuân thủ. Thì quý vị cũng đã biết thì người lao động của Tổng ty Truyền tải Điện Quốc gia thì thường xuyên chúng tôi phải làm việc ở trong cái môi trường có điện áp cao, và cái yêu cầu rất là nghiêm ngặt về tính tuân thủ về các cái quy định rồi quy trình quy phạm về an toàn. Thế mọi cái sai sót mà xuất phát từ cái việc là không tuân thủ ấy, thì có thể để lại những cái hậu quả rất là nghiêm trọng cho bản thân người lao động, cho đồng nghiệp và cũng như là cho cái hệ thống truyền tải điện. Chính vì vậy thì có thể nói là cái tập thể của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia là tập thể của những cái con người mà rất là nghiêm túc và có tính tuân thủ cao. Thì thực sự là cái tính tuân thủ thì nó đã gần như là ăn vào trong cái tiềm thức của cán bộ công nhân viên Tổng ty Truyền tải Điện Quốc gia ngay từ khi những ngày đầu mà bước chân vào nghề. Thế quay trở lại thì tôi cũng rất là ấn tượng với cái cách đặt vấn đề của chị Thanh Hương ấy. Tức là văn hóa là gốc rễ của doanh nghiệp, mà đã là gốc rễ thì nó sẽ ảnh hưởng đến mọi cái hoạt động của doanh nghiệp nói chung, và tất nhiên là nó sẽ tác động một cách trực tiếp và mạnh mẽ đến cái quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.
Vâng. Tôi thì có một cái suy nghĩ như thế này ạ, có lẽ là không chỉ đối với Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia mà với tất cả các doanh nghiệp, thì cái vấn đề mà khi mà chúng ta có một văn hóa doanh nghiệp thì trong một cái bối cảnh mà chuyển đổi số thì nó sẽ giúp chúng ta có được một cái nguồn nhân lực năng động, sáng tạo và nó luôn luôn thích ứng được với mọi cái sự thay đổi, và từ đó thì nó sẽ thúc đẩy cái sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên là từ thực tế của đơn vị thì ông Hoài Anh nghĩ sao, là chúng ta có cần thiết sẽ phải đổi mới cái văn hóa doanh nghiệp để thích nghi với cái quá trình chuyển đổi số hay không, và chúng ta liên hệ với cái thực tế của MPT thì như thế nào?
Tôi rất là thích cái câu hỏi và cái cách đặt vấn đề của chị Thanh Hương vừa rồi. Ra cái cách đặt vấn đề của chị nó làm cho tôi liên tưởng đến cái tựa đề của một cái cuốn sách cũng khá là nổi tiếng của tác giả Jackson Jennings. Tức là đây là một cái tác giả người Mỹ rất là nổi tiếng mà chuyên viết về phong cách lãnh đạo cũng như là kinh doanh. Thì cái tựa đề của cuốn sách đó là Thay đổi hay là chết. Thì trong cái cuốn sách của mình ấy, thì tác giả có đưa ra và có đề cập đến cái chuyện là doanh nghiệp chỉ có một trong cái hai cái lựa chọn thôi. Một là thay đổi và hai là chết. Thế thì như chị cũng đã thấy thì với cái thực trạng là các cái tiến bộ của khoa học công nghệ kỹ thuật này, thế rồi là chuyển đổi số nó đang diễn biến, mà chúng tôi muốn lấy cái hình ảnh là diễn biến như một cơn bão trên phạm vi toàn cầu. Như vậy cho nên là để đối phó với cái cơn bão này thì thực ra là tất cả các cái doanh nghiệp nói chung cũng như là Event MPT nói riêng thì chúng tôi cũng không có một cái sự lựa chọn nào khác. Nếu muốn tồn tại, nếu muốn phát triển thì bắt buộc phải thay đổi, bắt buộc phải đổi mới. Và chúng tôi sẽ đổi mới là đổi mới từ cái nền tảng, tức là từ cái văn hóa doanh nghiệp. Và để bước đầu mà đổi mới về văn hóa doanh nghiệp thì chúng tôi luôn nhận thức là chúng tôi phải đổi mới về mặt nhận thức con người. Tức là muốn chuyển đổi số thành công thì rõ ràng là chúng ta cần có những con người với tư duy số, với nhận thức số. Đấy, thì nhận thức được điều này thì Tổng ty Truyền tải điện Quốc gia thì trong những năm vừa qua chúng tôi đã đẩy mạnh cái công tác về đào tạo về chuyển đổi nhận thức. Năm 2021 thì chúng tôi đã có tổ chức các cái khóa đào tạo ở tại Tổng ty, rồi kết nối với 42 điểm cầu truyền hình ở trên toàn quốc. Rồi năm 2022 thì chúng tôi cũng đã có các cái lớp đào tạo, ba cái lớp đào tạo về văn hóa số. Và hiện nay thì nó đang đem lại những cái hiệu quả rất là tích cực trong cái công tác chuyển đổi số của tổng công ty.
Vâng. Nhắc tới văn hóa doanh nghiệp thì chúng ta cứ nghĩ nó tưởng như là một cái yếu tố vô hình, nhưng thực tế nó lại là một cái yếu tố mà quyết định rất là quan trọng tới cái sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt là trong cái bối cảnh mà chúng ta thực hiện chuyển đổi số như hiện nay thì văn hóa doanh nghiệp và chuyển đổi số nó sẽ luôn luôn là những cái yếu tố sẽ song hành để thúc đẩy cho các lĩnh vực để chúng ta phát triển. Và thực tế thì đối với Truyền tải điện Quốc gia thì việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời gian qua thì nó đã mang lại một cái lợi ích như thế nào, thúc đẩy cái chuyển đổi số như thế nào từ cái thực tế của đơn vị ạ?
Thì rõ ràng là chúng ta có thể nói như này, tức là văn hóa doanh nghiệp nó là cái nền tảng để mà trên đó mọi hoạt động của doanh nghiệp diễn ra, và cái quá trình chuyển đổi số cũng diễn ra trên cái nền tảng đó. Thì tôi rất thích là lấy một cái ví dụ là cái văn hóa doanh nghiệp của chúng ta nó như là cái chiếc điện thoại này. Và cái quá trình chuyển đổi số thì nó như là các cái ứng dụng và các cái phần mềm mà chạy trên cái điện thoại đó. Thế thì để mà chuyển đổi số thành công, tức là nó tương ứng với cái việc mà chúng ta sử dụng được nhiều phần mềm hơn, nhiều các phần mềm mà tiện ích hơn, rồi linh hoạt hơn, mượt mà hơn, thì cái điều kiện rất là quan trọng cần thiết là chúng ta phải có một cái điện thoại xịn, đúng không? Một cái điện thoại tốt, có cấu hình mạnh. Thế thì song song với đó thì trong cái quá trình mà chuyển đổi số, tức là đã là chuyển đổi thì ở đây là nó đã có cái tính vận động, tức là nó liên tục nó thay đổi, thì những cái điện thoại của chúng ta, tức là cái văn hóa doanh nghiệp của chúng ta cũng phải liên tục có những cái sự update, có những cái sự cập nhật. Và cập nhật ở đây là cập nhật về hệ thống điều hành. Đấy. Thì như chị thấy là điện thoại của chúng ta cứ thỉnh thoảng là lại bắt cập nhật lên cái phần mềm mới, cái hệ điều hành mới. Để làm gì? Để khắc phục các cái lỗi mà của cái hệ điều hành cũ, đồng thời là phát triển những cái tính năng mới để phù hợp với các cái phần mềm, những cái ứng dụng khác ở trên cái điện thoại. Thì tôi cho rằng là phải nhắc lại một lần nữa là văn hóa doanh nghiệp là nền tảng để trên đó mọi hoạt động của doanh nghiệp cũng như là cái quá trình chuyển đổi số được diễn ra.
Có lẽ chúng ta cũng sẽ phải hiểu một cách đầy đủ là chuyển đổi số thì không chỉ đơn giản là chúng ta áp dụng cái công nghệ 4.0 vào cái quá trình sản xuất, mà đây chúng ta sẽ phải thấy được rằng là chuyển đổi số nó sẽ phải là cái sự thay đổi trong cái phương thức, cách thức vận hành và trong cái cách thức làm việc của mỗi đơn vị, đúng không ạ? Vâng, và lúc này đây ạ thì chương trình đã nhận được điện thoại của một thính giả gọi điện đến chương trình. Alo.
Vâng, tôi nghe đây rồi.
Vâng, xin chào bác và xin mời ý kiến của bác với chương trình ạ.
Về vấn đề này thì tôi thấy rằng là về vấn đề là chuyển đổi số và văn hóa doanh nghiệp, đây là một trong vấn đề là rất là quan trọng, cũng là một trong những cái mà xã hội đang phát triển. Trong cuộc phát triển khoa học kỹ thuật vũ bão như vũ bão hiện nay trên thế giới thì chúng ta là một trong những nước mà không phải là đi sau, mà cũng là những cái nước tương đối sử dụng tương đối tốt, và chúng ta đã nắm bắt được những cái chuyện như thế này. Thế là văn hóa doanh nghiệp của chúng ta thì tôi thấy rằng là cái vấn đề là trong cái 4.0 thì là phải có một cái điện thoại tốt này, thế rồi là cái nền công nghiệp mình phải tốt này, thế rồi là cái con người chúng ta sử dụng nó cũng phải là có trình độ này. Thế thì nó kết nối với thế giới và kết nối với mọi vấn đề nó rất là nhanh, và chỉ trong phút hai thôi là chúng ta giải quyết được công việc, phải nói là đưa cái nền công nghiệp của chúng ta và cái ấy của chúng ta tiến lên một cái tầm cao mới. Do vậy mà con người chúng ta cũng phải đổi mới. Thế đổi mới ở đây là đổi mới trong doanh nghiệp, và chúng ta tất cả mọi người chúng ta, đấy là cái cách học và cách giáo dục của chúng ta, để khi chúng ta vào doanh nghiệp chúng ta đã có những cái kiến thức ấy rồi, thế thì chúng ta sử dụng làm sao cho nó tốt để mà mà chúng ta phát huy được cái trong cái nền khoa học
và vốn chung. Và đó là một trong những cái mục tiêu mà Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đang nỗ lực để hướng tới trong thời gian vừa qua và cả trong chặng đường sắp tới.
Việt Nam đang hướng tới.
Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ý kiến.
Mọi người Việt Nam đang hướng tới đấy.
Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ý kiến của bác ạ. Xin mời bác tiếp tục nghe chương trình. Vâng ạ, thưa ông Hoài Anh ạ. Có lẽ là chúng ta sẽ cũng phải nhìn nhận như chúng tôi đã nói ạ. Nó sẽ là phải thay đổi cả một cái phương thức, cách thức vận hành và cách thức làm việc. Đặc biệt là nhìn trong cái bối cảnh mà của đại dịch COVID-19 vừa qua, khi mà chúng ta phải thực hiện giãn cách xã hội, chúng ta phải làm việc online, thì chuyển đổi số lúc đó có lẽ là chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn những cái hiệu quả mang lại trong cái cách thức này, đúng không thưa ông?
Qua cái câu cách đặt vấn đề của chị Thanh Hương ấy thì nó làm tôi liên tưởng đến hai cái chữ là chữ nguy cơ. Nguy cơ ở đây là trong nguy thì nó sẽ có cơ. Thì chúng ta nên quay trở lại một chút về năm 2021 thì cái đại dịch COVID là có những cái diễn biến hết sức là phức tạp trên phạm vi là toàn cầu cũng như là tại Việt Nam. Tại Việt Nam chúng ta thì chính phủ liên tục ban hành các cái chỉ thị 16, chỉ thị 19, giãn cách xã hội, cách ly xã hội mà nó đòi hỏi các doanh nghiệp là phải liên tục thay đổi để mà thích ứng đấy, trong cái điều kiện đó. Thế thì tôi muốn nói là đấy là một cái nguy cơ mà khi mà dịch bệnh có những cái diễn biến phức tạp, nhưng mà nó lại là một cái thời điểm đó lại là một cái gần như là một cái thước đo, một cái bài test để cho chúng tôi nhìn nhận, đánh giá lại xem là thế thì những cái mà chúng ta áp dụng về khoa học kỹ thuật, thế rồi những cái áp dụng về các cái kết quả về chuyển đổi số thì bây giờ nó được thể hiện ra như thế nào. Thì cũng rất là phấn khởi là trong cái giai đoạn dịch đó thì tất cả các cái hoạt động của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia chúng tôi là hầu như là vẫn được duy trì và đảm bảo một cách bình thường. Đối với lao động gián tiếp, tức là chúng ta gọi là cái khối mà văn phòng đó, thì là tại các cái thành phố lớn thì có những cái thời điểm mà cách ly xã hội mà chúng tôi phải ở nhà làm việc 4-5 tháng, chị nhớ là năm 2021, 4-5 tháng. Nhưng tuy nhiên thì tất cả các cái công việc
Văn bản,
giấy tờ chúng ta vẫn xử lý, chúng tôi vẫn xử lý bình thường. Và thực sự thì đạt được cái kết quả đấy thì nó không phải là một cái ngày một, ngày hai mà làm được. Mà nó đòi hỏi cả một cái quá trình, cả một cái hệ thống từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam xuống đến Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia. Thứ hai là tôi vẫn nhớ mãi một cái kỷ niệm, tức là trong cái dịch đấy thì là tôi cũng có gọi điện hỏi thăm một số anh bạn ở các cái doanh nghiệp ngoài. Mà thậm chí là có những anh ở trong các cái tập đoàn doanh nghiệp nhà nước. Thế thì các anh ấy cũng bảo là vẫn phải đến cơ quan. Mặc dù dịch nhưng vẫn phải ra đường, vẫn phải đến cơ quan. Thế tôi có hỏi là đến cơ quan để làm gì, thì các anh bảo vẫn phải đến để ký, ký văn bản. Thế thì thời điểm đó thì chúng tôi cảm nhận được là thế thì Tổng Ty Truyền tải nói riêng cũng như là Tập đoàn Điện lực nói chung, Điện lực Việt Nam nói chung, thì chúng tôi vẫn thực hiện được cái việc ký số văn bản ở trên gọi là cái hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của chúng tôi, và toàn bộ vẫn xử lý được bình thường. Mà như tôi là 4-5 tháng là không có mặt ở cơ quan luôn, nhưng mà tất cả các cái công việc là chúng tôi vẫn xử lý hoàn toàn là bình thường. Thế ngoài ra thì các cái trạm biến áp của chúng tôi cũng đã chuyển sang là trạm biến áp không người trực. Đấy, tức là bây giờ 80% các cái trạm biến áp 220 kV của Tổng Ty Truyền tải là đã chuyển là thao tác xa và mô hình không người trực. Thế rồi quản lý vận hành đường dây thì chúng tôi cũng đã ứng dụng các cái thiết bị bay không người lái UAV, thì nó cũng giảm thiểu cho cái việc mà tham gia của con người vào trong cái quá trình vận hành. Như vậy thì nó cũng giảm được cái việc là lây nhiễm ở trong cơ quan cũng như là trong cộng đồng.
Chúng ta có thể thấy là dịch bệnh thì nó là thách thức vô cùng lớn đối với chúng ta. Nhưng mà trong thách thức đó thì chúng ta cũng sẽ tìm thấy cả cơ hội. Và nó chính là cái điều kiện để chúng ta thúc đẩy, chúng ta chuyển đổi số nó mạnh mẽ hơn. Vâng, và trước khi mà chúng ta sẽ cùng nghe những cái ý kiến phân tích của ông Nguyễn Hoài Anh, thì bây giờ xin mời quý vị thính giả và mời ông Hoài Anh sẽ cùng nghe một phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện.
Vốn đã quen với việc đo xác định khoảng cách pha đất thấp, đo khoảng cách từ ngọn cây đến dây, đo độ võng đường dây theo kiểu truyền thống, nên những ngày đầu khi được tiếp cận với thiết bị bay không người lái, anh Phạm Vũ Linh ở đội Mai Châu, Truyền tải Điện Hòa Bình, Công ty Truyền tải Điện 1 gặp không ít khó khăn và bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nhờ tích cực tham gia các lớp đào tạo, nâng cao năng lực ứng dụng thiết bị bay không người lái, anh Linh dần dần điều khiển, sử dụng một cách thuần thục. Theo anh Linh, với cách làm truyền thống, thủ công trước đây, không những phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn cao, mà thậm chí đôi lúc không thể thực hiện do địa hình tuyến khó khăn, núi dốc, hiểm trở. Nhưng giờ đây, với thiết bị bay không người lái, vừa giảm sức lao động lại cho kết quả một cách chính xác nhất.
Công nghệ bay nó nhàn hơn nhiều chị ạ. Em đứng ở dưới đường này mình bay lên mình xem cột, xem kiếc các thứ, xem những hư hỏng gì thì không phải đi lên nữa chị ạ. Bây giờ 4.0 thì nó giảm sức lực con người đi, kịp thời hơn ạ.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, với thiết bị bay không người lái đã hỗ trợ cho đơn vị một cách hiệu quả trong quản lý vận hành kiểm tra. Gần đây, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc sử dụng các thiết bị bay không người lái, truyền tải điện Hòa Bình mạnh dạn thí điểm ứng dụng thêm công nghệ LiDAR gắn liền với thiết bị bay không người lái. Anh Lương Ngọc Cương, Phó phòng Kỹ thuật, truyền tải điện Hòa Bình cho biết.
Cái công nghệ LiDAR được kết hợp với cái thiết bị bay không người lái sẽ đi bay quét đường dây truyền tải điện. Sau đó thì dữ liệu đưa vào phần mềm sẽ phân tích được bản đồ 3D của tuyến đường dây. Qua đó thì người quản lý vận hành sẽ kiểm soát được có số liệu chính xác cái khoảng cách từ ngọn cây đến dây. Rồi các cái yếu tố nguy hiểm trong hành lang đều phát hiện được và có cảnh báo. Từ cảnh báo đó thì cho người quản lý biết được là những điểm nào cần xử lý ngay và những điểm nào có kế hoạch trong tương lai.
Ông Nguyễn Văn Giang, Giám đốc truyền tải điện Hòa Bình cho biết. Những năm gần đây, phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới đưa vào phục vụ công tác quản lý vận hành lưới truyền tải điện luôn được lan tỏa rộng khắp trong toàn đơn vị.
Đối với mục tiêu chuyển đổi số nằm trong cái chương trình chung chuyển đổi số của tất cả các ngành nghề và đặc biệt riêng đối với truyền tải điện Hòa Bình thì cái yếu tố văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị cơ quan doanh nghiệp của chúng tôi góp một cái phần rất lớn để có thể thúc đẩy chương trình chuyển đổi số. Đặc biệt văn hóa doanh nghiệp trong NPT luôn luôn tạo một cái môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo một cái môi trường luôn luôn vận động. Chính cái môi trường đó là cái môi trường thúc đẩy nhanh hơn, mạnh hơn và đồng bộ hơn tiến tới cái mục tiêu chuyển đổi số đến một cái kết quả gần nhất.
Mỗi thay đổi đều phải đối diện với những khó khăn, thử thách. Nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực, truyền tải điện Hòa Bình đã và đang mạnh dạn nghiên cứu, tìm tòi các ứng dụng công nghệ mới đưa vào phục vụ sản xuất để đáp ứng những yêu cầu trong tình hình mới và tiến tới số hóa công tác quản lý vận hành lưới truyền tải điện.
Vâng ạ, trong phóng sự thì ông Hoài Anh cũng đã nghe được ý kiến của một người lao động đã chia sẻ khi mà tiếp cận với công nghệ, với những cái ứng dụng mới thì không tránh khỏi những cái khó khăn bỡ ngỡ. Tuy nhiên là dần dần thì những cái hiệu quả mang lại, những sự thích ứng và ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh hơn nữa, đó chính là chúng ta đã có một nền tảng văn hóa doanh nghiệp với những con người mà nó luôn luôn tuân thủ điều kiện lao động và luôn luôn thích ứng được với mọi cái sự thay đổi đã tạo cho chúng ta cái quá trình chuyển đổi số trong thời gian vừa qua đã được vận hành, được áp dụng một cách vô cùng thành công tại Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia. Và với thực tế thì hiện nay thì ngoài cái đơn vị của Truyền tải Điện Hòa Bình thì còn những ứng dụng nào được áp dụng trong cái phạm vi của toàn Tổng Công ty thưa ông?
Thực ra thì sau khi nghe cái phóng sự vừa rồi thì tôi, cá nhân tôi cảm thấy rất là tự hào bởi vì đây chỉ là một trong rất là nhiều những cái ứng dụng về khoa học công nghệ cũng như là chuyển đổi số mà hiện nay Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia cũng như là các đơn vị chúng tôi đang triển khai có hiệu quả và phục vụ cho trực tiếp cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Thì đối với cái công nghệ LiDAR mà gắn với cả thiết bị bay không người lái UAV ấy, thì trong phóng sự thì đã nói rất là kỹ rồi, nhưng tuy nhiên ở đây tôi muốn nói hai cái lợi ích mà cái công nghệ này đã mang lại. Cái lợi ích thứ nhất là tăng cường cái chất lượng quản lý vận hành. Cái đó là rất là rõ rồi. Còn cái lợi ích thứ hai nữa theo tôi là nó còn quan trọng hơn là cái lợi ích thứ nhất. Đấy, đó là nó giảm thiểu được tối đa cái rủi ro mà có thể xảy ra cho người lao động. Thì các anh chị cũng biết là người lao động của Tổng Ty Truyền tải và các anh em công nhân quản lý vận hành đường dây khi mà vào các cái vị trí nguy hiểm ấy, thì nó cái khả năng rủi ro mất an toàn là cũng rất là cao. Vì vào những cái khu vực mà đèo núi rồi các cái thung lũng thì rất là nguy hiểm, cho nên là khi mà đã có triển khai được cái công nghệ này, có thiết bị bay không người lái thì nó đã giảm thiểu được, nó thay cho con người làm được cái việc đó. Và cái điều này nó rất là phù hợp với cái tôn chỉ cũng như là cái định hướng của văn hóa Event MPT của chúng tôi là luôn luôn là hướng đến con người, vì con người, và đặt con người ở vị trí trung tâm và trên hết. Đối với cả các cái công nghệ khác mà đang triển khai ở trong Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia cho công tác quản lý vận hành đường dây thì ngoài thiết bị bay không người lái đã được triển khai ở tất cả các công ty truyền tải điện thì chúng tôi còn có một số những cái ứng dụng khác, ví dụ như là hệ thống định vị sự cố, hệ thống giám sát nhiệt động đường dây, thế rồi là hệ thống cảnh báo quan trắc xét, rồi các cái ứng dụng về trí tuệ nhân tạo là các cái ứng dụng đang triển khai. Thế còn về trạm biến áp thì chúng tôi cũng có triển khai cái trạm biến áp số, trong đó thì trạm biến áp 220 kV thủy nguyên là cái trạm biến áp số đầu tiên tại Việt Nam. Thế thì đó là chỉ là một số trong rất là nhiều những cái ứng dụng mà tổng ty đang triển khai.
Vâng, ông Nguyễn Hoài Anh thì có nhấn mạnh tới yếu tố con người ở đây. Vâng, con người chính là một trong những cái điều mà đã giúp cho cái chuyển đổi số của tại đơn vị tổng ty truyền tải điện được thành công. Vâng, và ngay bây giờ chúng tôi xin được kết nối với một người công nhân ở truyền tải điện miền Tây 2.
Em chào chị.
Vâng, xin chào anh, và anh có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ?
Dạ, em xin chào quý vị khán giả, và em tên là Trần Thanh Vũ, công tác tại tổ hợp tác lao động Bảo Cài, truyền tải điện miền Tây 2, công ty truyền tải điện 4 nha.
Vâng.
Công tác hiện tại của em thì quản lý vận hành 3 trạm áp 220 kV trên địa bàn hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.
Vâng. Thưa anh, là với một người lính truyền tải ạ, thì trong cái xu thế của chuyển đổi số thì anh ý thức cái trách nhiệm của mình như thế nào trong việc mà thích ứng với những cái thay đổi để cùng xây dựng một cái đơn vị luôn luôn là đảm bảo những cái nhiệm vụ đặt ra?
Dạ, thì vai trò và trách nhiệm là một người quản lý ở thời đại hiện nay á, thì áp dụng công nghệ 4.0, thì với cái tinh thần mà làm việc tận tụy và không hề khó khăn á, thì bản thân á thì luôn học tập là nghiên cứu nè, sâu dòi kiến thức mà có thể cùng với anh em đồng nghiệp để nâng cao cái trình độ, ứng dụng nhiều cái phần mềm trong công tác chuyển đổi số. Thì có nhiều phần mềm thì phải học, thì nhiều phần mềm phải cập nhật vân vân. Thì qua đó cùng tất cả anh em trong cái đơn vị á, thì mới nhập đầy số liệu để thực hiện. Và chính chỗ mà làm ngày càng thành thục như vậy đã góp phần hoàn thành cái nhiệm vụ mình được giao, từ công tác quản lý nè, đi gặp số liệu nhanh nè, và có thể mọi lúc mọi nơi. Trước đây á thì mình không có giống như số liệu vân vân thì nằm tại những cái trạm, còn bây giờ mình có thể lấy bất cứ nơi đâu ở trên trang web cũng như là từ điện thoại hoặc laptop.
Vâng, rất là thuận tiện đúng không ạ, và giảm bớt cái sức lao động cho chính mình đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn những ý kiến của anh Trần Thanh Vũ với chương trình hôm nay. Vâng, đó là ý kiến của một người lao động ạ. Thưa ông Nguyễn Hoài Anh ạ, trong thời gian tới ạ, thì chúng ta có thể đạt được một cái mục tiêu là sẽ thành một cái đơn vị truyền tải điện hàng đầu châu Á vào năm 2025. Thì Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia sẽ đặt ra những kế hoạch gì, và yếu tố con người đây sẽ được nhấn mạnh như thế nào?
Thực ra là cái chương trình và kế hoạch thì cũng rất là nhiều. Thế tuy nhiên thì ở đây thì tôi chỉ muốn chia sẻ, tức là một ý, tức là vào tháng 8 năm 2022 thì Tổng ty Truyền tải điện Quốc gia đã ban hành một cái kế hoạch tổng thể để thực thi văn hóa doanh nghiệp của Tổng ty Truyền tải điện Quốc gia. Trong đó là nó đã thống nhất xuyên suốt toàn bộ các cái mục tiêu và các cái nhiệm vụ cụ thể để mà thực hiện trong năm, trong các năm giai đoạn từ 2022 đến năm 2025. Thế trong đó thì có 8 cái nhóm giải pháp, và quan điểm mục tiêu của NPT ấy, thì có 2 cái quan điểm chính. Quan điểm thứ nhất đó là nâng cao hiệu quả và chất lượng để thực thi văn hóa doanh nghiệp, kế thừa những cái mặt đã làm được, mặt đã truyền thống đã làm được. Ngoài ra thì nâng tầm văn hóa doanh nghiệp để mà phù hợp với cả cái cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, thế rồi là chuyển đổi số. Và cái thứ hai nữa là tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa văn hóa doanh nghiệp vào mọi cái hoạt động của Event NPT, để làm sao mà xây dựng NPT để phát triển
và
một cách
toàn
diện.
Và tôi nghĩ đó cũng là chìa khóa để Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia trở thành một cái doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực châu Á trong lĩnh vực truyền tải điện, đúng không ạ? Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hoài Anh đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự tham góp của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.